Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo. Thì cái phần này, cái đề mục của nó là cuộc nội chiến. Khi phát triển chánh niệm như một nền tảng để quan sát sâu vào chân lý bên trong ta, ta phải có một mức độ tinh tấn, kiên trì tương xứng với pháp hành. Như tất cả chúng ta đều biết, đây là vì tâm bị bao phủ trong phiền não và bất an. Nếu ta không rèn luyện, kiềm chế tâm, nó sẽ trở nên yếu đuối, phóng túng. Nó sẽ không còn sức mạnh. Ta phải luôn kiên trì nếu việc quan sát, truy nguyên của ta là để tiến tới tuệ giác. Tuệ giác không xuất phát từ tư duy và suy đoán, mà do sự quán chiếu tâm. Khi tâm đã an trụ ở một mức độ yên tĩnh và vững chắc đầy đủ, lúc đó ta quan sát sâu xa mọi khía cạnh của tâm. Khi tâm an định, quân bình, không còn có các tâm hành hay những chuyện ưa ghét, ta phải tìm cách duy trì tình trạng này, đồng thời quan sát sâu thêm. Vì sự hiểu biết phiến diện không phải là sự hiểu biết đích thực. Chừng nào ta còn chưa quán chiếu sâu xa vào trong tâm, ta còn chưa thật sự biết gì cả. Tâm có thể yên tĩnh trên bề mặt, nhưng cái biết của ta về các tâm vọng tưởng còn trong vòng kiềm tỏa của uế nhiễm, tham ái và chấp thủ thì chưa được rõ ràng. Vì vậy, ta phải nhìn kỹ vào bên trong cho đến khi ta đạt đến mức độ tỉnh thức mà nó có thể duy trì sự quân bình và cho phép ta quán chiếu xuyên suốt đến sự hiểu biết sắc bén hơn. Nếu ta không quán chiếu để phát triển sự hiểu biết chân chính, thì chánh niệm của ta sẽ chỉ ở trên bề mặt mà thôi. Khi quán thân cũng thế, ta phải quán niệm sâu vào các phản ứng của thân và những yếu tố vật chất kết hợp như thế nào. Đây chính là nghĩa của chữ đọc thân, hiểu thân. Bằng cách tự khám phá mình trong tất cả mọi hoạt động, ta ngăn không cho tâm lạc lối. Ta tập trung vào việc khám phá chánh niệm, hủy diệt các uế nhiễm như thế nào khi chúng phát khởi là điều rất tinh tế. Với sự cẩn trọng và không để sự việc bên ngoài làm ta sao lãng là điều sẽ giúp cho việc tu tập của ta được trôi chảy. Nó giúp cho ta quan sát những mầm bệnh trong tâm một cách khéo léo để giúp ta loại đi những mầm bệnh tinh tế nhất như vô minh và si. Thường, chúng ta không còn biết đến cả những mầm bệnh trước mắt, nhưng giờ chúng đã bị vô hiệu hóa vì sự tập trung cao độ của tâm, nên chúng ta có thể nhìn sâu hơn để thấy những sự gian dối của ái dục và uế nhiễm trong các hoạt động của chúng. Nếu ta quan sát chúng, trở nên thông thuộc chúng, là ta đã ở một vị thế thuận lợi để buông bỏ chúng ngay khi chúng đang lang thang đi tìm sắc, thanh, hương và vị hấp dẫn. Dù chúng đang đi tìm những hương vị vật chất hấp dẫn, sắc dục hay hương vị tâm linh tuyệt diệu, ta phải quan sát chúng dưới mọi góc độ. Dầu không dễ biết chúng vì lòng tham muốn sắc dục của chúng ta, khát vọng hạnh phúc và tất cả những tưởng, hành và thức uẩn ngập tràn lạc thọ, không chỉ cả ngoại trừ là lòng ham muốn đuổi theo ảo tưởng, đuổi theo những thứ làm ta say đắm và cuồng loạn. Do đó, không dễ để ta hiểu được nhiều điều. Đây là những điều tế nhị và tất cả được xếp vào ái dục, ham muốn, khát khao, lòng yêu thích, khích động tâm, khiến tâm đi lang thang tìm kiếm sự hưởng thụ mà nó nhớ từ những sắc, thanh, hương, vị và xúc chạm trong quá khứ. Dầu những thứ này có thể đã xảy ra lâu lắm rồi, tưởng quần cũng mang chúng trở lại để đánh lừa chúng ta với ý nghĩ là chúng tốt hay xấu. Một khi chúng ta bám vào chúng, chúng sẽ khiến tâm bất ổn và nhiễm ô. Như vậy, không dễ gì quan sát và hiểu tất cả những mầm bệnh trong tâm. Những gì bên ngoài mà chúng ta có thể biết và buông xả chỉ là những nhân vật phụ. Những nhân vật quan trọng đã tập hợp để nắm quyền kiểm soát trong tâm và không chịu nhúc nhích dầu ta cố gắng cách nào đi nữa để xua đuổi chúng. Chúng ngoan cố và quyết tâm ở lại nắm quyền kiểm soát. Nếu ta đối đầu với chúng khi chánh niệm tỉnh giác của ta chưa cân sức, thì rốt cuộc ta sẽ đánh mất sự yên tĩnh nội tâm. Vì vậy, ta phải chắc chắn sự tu tập của ta không quá dồn ép mà cũng không chảnh màng. Hãy tìm con đường trung đạo phù hợp. Khi ta tu tập theo cách đó, ta sẽ có thể quan sát thấy tâm như thế nào khi chánh niệm tỉnh giác ngự trị trong tâm. Sau đó, ta cố gắng duy trì trạng thái đó một cách liên tục. Đấy là lúc tâm sẽ có cơ hội để dừng lại, lắng đọng, vững chãi và an trụ trong thời gian dài, cho đến khi nó đã quen thuộc với cách này. Có một vài phạm vi chúng ta cần bó buộc tâm và nghiêm khắc với nó. Nếu chúng ta yếu đuối và lỏng lẻo, thường đầu hàng trước những ham muốn, thì không có cách gì chúng ta có thể thành công. Nếu ta cứ nhượng bộ, điều đó sẽ trở thành một thói quen. Vì lẽ đó, ta phải dùng sức mạnh của ý chí và sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác. Ngay cả khi ta bị dồn vào thế nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng phải vui lòng. Khi cần nghiêm túc, ta phải chống chọi cho đến khi chiến thắng. Nếu không thắng, ta cũng đừng bỏ cuộc. Đôi khi ta cần phát nguyện như một cách để buộc ta phải chiến thắng những ham muốn sắc dục khó trị đang quyến rũ và đưa ta đi lạc lối. Nếu ta yếu hèn và chấp nhận bất cứ khoái lạc nào xảy ra ngay trong hiện tại, dù khi dục vọng nổi lên, ta sẽ bị nó cám dỗ. Nếu ta thường khuất phục trước những ham muốn của mình, nó sẽ trở thành thói quen, vì uế nhiễm luôn tìm cơ hội để dụ dỗ, kích thích ta. Như khi chúng ta cố gắng bỏ đi tính nghiện cà phê, thuốc hay thịt, rất khó bỏ vì ái dục quyến rũ ta. Dùng một chút thôi mà, nó bảo, nếm thử thôi, không hề gì. Ái dục biết cách lường gạt chúng ta, giống như con cá bị lường gạt mắc vào lưỡi câu vì miếng mồi bó quanh lưỡi câu. Lấy hết can đảm, chỉ ăn một chút ít, rồi một chút nữa, cho đến khi bị mắc câu. Những cám dỗ của ế nhiễm bao vây chúng ta từ mọi phía. Một khi ta khuất phục trước những hương vị tuyệt vời của chúng, thì chắc chắn là ta bị mắc câu. Lúc ấy, dù ta vùng vẫy, oằn ngoại đến đâu, chúng ta cũng không thoát được. Ta phải ý thức rằng thắng được kẻ thù của ta, ái dục và uế nhiễm trong tâm, không phải là chuyện nhỏ, không phải là việc tình cờ. Điều đó đòi hỏi ta không những phải mạnh mẽ, không chảnh màng, mà còn phải biết lựa sức mình. Vì uế nhiễm và ái dục có sức mạnh của ác ma, nên ta phải làm thế nào để sử dụng nỗ lực của mình một cách tốt nhất để khống chế và hủy diệt chúng. Không cần phải chiến đấu sinh tử trong mọi trường hợp. Đối với một số vấn đề như từ bỏ nghiện ngập, ta phải vận dụng một chiến dịch toàn diện và đạt chiến thắng mà không hại đến thân mạng trong tiến trình đó. Nhưng đối với một số vấn đề khác sâu xa và vi tế hơn, ta phải nhạy bén hơn. Ta phải tìm phương cách chế ngự chúng về lâu dài bằng cách bứng gốc rễ chúng để chúng yếu dần đến độ chánh niệm tỉnh giác của ta có thể chấn áp chúng. Nếu còn chưa thành công ở lĩnh vực nào đó, ta phải quan sát lại bản thân với sự nhạy cảm và tìm ra lý do. Nếu không, ta sẽ tiếp tục thất bại. Vì khi uế nhiễm thật sự muốn điều gì, chúng sẽ dẫm đạp lên cả chánh niệm tỉnh giác của ta với quyết tâm lấy cho bằng được điều chúng muốn. Đó là điều tôi muốn. Tôi không kể ai nói gì. Chúng thật sự bướng bỉnh đến độ đó. Vì thế, tìm phương cách để chế ngự chúng không phải là chuyện nhỏ. Nó giống như đâm đầu vào kẻ thù hay đối mặt với một con dã thú đang chạy đến để nuốt chửng ta. Ta sẽ làm gì đây? Khi uế nhiễm khởi lên, ngay trước mắt ta. Ta phải cảnh giác. Giả sử ta đang hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên chúng xuất hiện và đe dọa ta, ta sẽ dùng loại chánh niệm tỉnh giác nào để hủy diệt chúng? Đây là bè lũ của ma vương, để đến đốt ta, ăn ta. Ta sẽ tống khứ chúng bằng cách nào đây? Ta có thể tự nhủ mình như thế không? Nói cách khác, ta có thể tìm phương cách khéo léo để quán về chúng, hầu tiêu diệt chúng ngay lúc đó không? Ta phải tìm phương cách như thế đó, dầu ta phải đối mặt với cái đau hay sự dễ chịu nơi thân tâm. Thật ra, khoái lạc còn khó trị hơn cái đau đớn, vì ta khó thấu hiểu nó, nhưng lại dễ xa vẫy nó. Còn về cái đau, không ai muốn vì nó rất khó chịu. Vậy chúng ta phải quán niệm như thế nào để buông bỏ cả khoái lạc lẫn đau đớn? Đây là vấn đề chúng ta đối diện từng giây phút. Chứ không phải khi tu tập là chúng ta chỉ chấp nhận sự dễ chịu và dừng lại khi gặp đớn đau. Không phải như thế chút nào. Chúng ta phải học làm sao để đọc cả hai mặt, để thấy rằng đau đớn là vô thường và khổ, mà khoái lạc cũng vô thường và khổ. Chúng ta phải thấu suốt rõ ràng những điều này. Nếu không, chúng ta sẽ bị ái dục, gian ngoan lừa dối. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta, ngồi, đứng, đi, nằm, thật sự chỉ để được thoải mái, dễ chịu. Có phải thế không? Đây là lý do tại sao có nhiều, quá nhiều cách qua đó chúng ta bị khoái lạc lừa gạt. Bất cứ chúng ta làm việc gì, chúng ta làm vì khoái lạc mà không ý thức rằng chúng ta đang bị xa lầy trong đau khổ và phiền muộn sâu đến chừng nào. Khi quán niệm về vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta chưa đạt được kết quả gì, vì chúng ta chưa nhìn thấu suốt khoái lạc. Chúng ta vẫn còn nghĩ đó là chuyện tốt. Chúng ta phải quán chiếu sâu vào sự kiện là khoái lạc vật chất hay tinh thần đều không mang lại thoải mái thật sự. Tất cả đều là khổ. Khi chúng ta thấy được khoái lạc dưới khía cạnh này, chính là lúc ta sẽ có thể hiểu vô thường. Dù một khi tâm không còn tập trung vào việc hướng đến dục lạc, tâm sẽ bất khổ và bất an. Ta sẽ có thể thấy những bất như ý là chuyện bình thường. Thấy rằng dù ta cố gắng đến bao nhiêu để hoán chuyển cái đau bằng sự thoải mái, ta cũng không tìm được sự thoải mái. Do đấy, ta sẽ không quá bận tâm cố gắng thay đổi các khổ thọ, vì ta thấy rằng không thể có sự thích thú hay dễ chịu đối với các uẩn, rằng chúng chỉ mang lại cho ta khổ và bất an. Như trong lời dạy của Đức Phật mà chúng ta đọc tụng hàng ngày, sắc là khổ, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là khổ. Vấn đề là chúng ta chưa quan sát sâu xa vào chân lý của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sự hiểu biết của chúng ta chưa sâu sắc, vì chúng ta không nhìn ở góc độ của sự hiểu biết chân chính. Và vì thế, chúng ta bị lừa dối và mải mê lang thang tìm kiếm khoái lạc, để rồi chẳng thấy gì ngoài khổ mà lại tưởng lầm là khoái lạc. Điều này chứng tỏ chúng ta vẫn còn chưa thật sự mở tai mắt của mình. Chúng ta vẫn còn chưa biết chân lý. Tuy nhiên, khi chúng ta thật sự biết chân lý, tâm sẽ có khuynh hướng trở nên yên tĩnh, tự tại hơn. Tự tại hơn là lang thang đi tìm khoái lạc. Một khi tâm ý thức được rằng không thể tìm được khoái lạc thật sự bằng cách đó, tâm sẽ trở nên lắng đọng và yên tĩnh. Tất cả những ái dục kích thích và khuấy động tâm quy chung chỉ là lòng ham muốn khoái lạc. Vì vậy, chúng ta phải quán niệm để thấy rằng các uẩn chẳng thể mang lại khoái lạc, vì bản chất của chúng là khổ. Chúng không phải là ta hay của ta. Hãy phân tích và quan sát chúng kỹ lưỡng, bắt đầu với thân. Phân tích thân đến tận các phần tử, để tâm không còn trộm bám vào nó như là ta hay của ta. Chúng ta phải thực hành như thế mãi cho đến khi chúng ta thực sự hiểu. Mỗi ngày, chúng ta phải tụng về quán tưởng trong khi thọ dụng, tứ vật dụng. thực phẩm, y phục, chú sứ và thuốc men. Để đạt được sự hiểu biết thật sự, nếu không tu tập như thế mỗi ngày, chúng ta sẽ quên và rơi vào vọng tưởng, sinh ra yêu quý, lo lắng cho thân, tin rằng nó là thân ta, ngã của ta. Dù chúng ta đã bám víu vào thân bấy lâu nay, chúng ta khó ý thức được việc mình làm. Dù rằng chúng ta có sẵn những lời dạy của Đức Phật giải thích cặn kẽ tất cả mọi thứ, hoặc là chúng ta có thể đã quán niệm đến một mức độ nào đó, nhưng vẫn chưa thấy sự vật rõ ràng. Chúng ta chỉ thấy một cách mơ hồ, nhạt nhòa, để rồi quay lưng lãng quên, không quán chiếu đủ sâu sắc để xuyên suốt. Chúng ta hành động như thế là vì tâm chưa an trụ vững chắc. Nó không yên tĩnh, nó vẫn còn lang thang, đi tìm điều này, điều nọ để suy tư, rồi tự khiến mình rối lên. Vì thế, nó không thể hiểu được gì cả. Những điều nó biết chỉ là một vài tư duy. Tâm đã như thế không biết bao năm rồi. Cũng giống như thị giác của chúng ta đã bị vết nhơ che mờ, nhưng chúng ta chưa rửa sạch nó ra khỏi mắt. Những người không quan tâm đến việc tìm hiểu, khám phá, không cố gắng để đạt kết quả, không thắc mắc về bất cứ chuyện gì, họ không nghi ngờ và cho rằng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng đó là vì hồ nghi của họ bị mê lầm che phủ. Nếu chúng ta bắt đầu thám xét và suy ngẫm, chúng ta sẽ phải thắc mắc về những điều chúng ta chưa biết. Đây là cái gì? Cái này nghĩa là sao? Làm sao giải quyết vấn đề? Đây là những câu hỏi đưa chúng ta đến chỗ quán xét tỉ mỉ. Nếu chúng ta không tìm tòi quán xét, đấy là vì chúng ta không có chút thông minh nào. Hoặc có thể chúng ta đạt được đôi chút hiểu biết, nhưng rồi chúng ta để chúng qua đi mà không bao giờ quán xét sâu xa vào các nguyên tắc căn bản của pháp hành này. Sự hiểu biết nhỏ nhoi không đưa chúng ta đến đâu cả, không giúp chúng ta tiến sâu đến các diệu đế, vì chánh niệm tỉnh giác của chúng ta không còn sức mạnh, quyết tâm của chúng ta không đủ bền vững, không đủ can đảm, chúng ta không dám nhìn sâu vào nội tâm của mình. Dựa theo sự ước lượng của chúng ta trong việc tu tập đến đâu là đủ là tự dối mình. Nó ngăn chúng ta không đạt được giải thoát mọi khổ đau, phiền não. Nếu tình cờ khám phá ra được một vài hiểu biết sâu sắc, đừng đi khoe khoang về chúng. Nếu không, rốt cuộc ta sẽ tự lừa dối mình bằng trăm ngàn cách khác nhau. Những người thật sự có trí tuệ, ngay cả khi họ đã đạt đến nhiều tầng tuệ khác nhau, cũng tiếp tục khám phá một cách thận trọng. Họ không bị kẹt vào mức độ này hay mức độ khác. Dầu tuệ giác của họ chân chánh, họ cũng không dừng lại ở đấy và bắt đầu khoe khoang, vì đấy là cách hành xử của người ngu. Người khôn ngoan, dầu họ thấy sự vật rõ ràng, cũng luôn đề cao cảnh giác kẻ thù đang nằm chờ họ phía trước. Ở những mức độ sâu xa hơn, tinh tế hơn, họ phải tiếp tục quán chiếu sâu hơn. Họ không có nghĩ mức độ này hay mức độ nọ là quá đủ, vì làm sao có thể đủ được? Uế nhiễm vẫn còn thiêu đốt chúng ta, sao chúng ta có thể huênh hoang? Dù sự hiểu biết của ta có đúng, làm sao ta có thể tự mãn được khi tâm ta còn chưa thiết lập được một nền tảng? Khi ta quan sát với tâm chánh niệm tỉnh giác, ta sẽ thấy sự tự mãn là vấn đề chính. Ta phải cẩn trọng trong việc tu hành nếu ta muốn nắm bắt được chân lý là đời sống đang ngắn dần đi, ngắn dần trong từng giây phút. Và ta nên sống như thế nào để người ta có thể bảo ta là cẩn trọng? Đây là câu hỏi vô cùng quan trọng. Vì nếu chúng ta không hiểu rõ, thì dù ta có hành thiền hay chế ngự các căn bao nhiêu năm tháng đi nữa, đó cũng chỉ là sự tu tập nhất thời. Khi xong việc, ta lại trở về với sự loạn động trước kia. Và hãy giữ miệng, không dễ tránh sự khoe khoang, vì uế nhiễm sẽ kích động ta làm điều đó. Chúng muốn nói, chúng muốn khoe khoang, chúng không để cho ta im lặng. Vì thế, việc hành pháp không phải là chuyện ta có thể nhắm mắt làm bừa, mà là việc ta phải làm với sự cảnh giác đầy trí tuệ. Khi quán chiếu đủ mọi mặt, ta sẽ thấy rằng không có gì đáng để ta say đắm, rằng tất cả mọi sự, cả trong lẫn ngoài, đều chỉ là ảo tưởng. Giống như khi ta đang trôi dạt một mình giữa biển khơi, không thấy bóng dáng hòn đảo hay bãi biển nào. Ta có thể ngồi buông thư, cố gắng trong chốc lát rồi khoe khoang được chăng? Dĩ nhiên là không. Khi sự quan sát của ta tiến sâu hơn đến các tầng vi tế hơn nữa của tâm, ta sẽ càng lúc càng trở nên yên tĩnh và thận trọng hơn. Cũng như khi trưởng thành, người ta trở nên dè dặt hơn. Chánh niệm và tỉnh giác của ta phải trở nên chín chắn để có thể hiểu được điều đúng, sai, chân thật hay giả dối trong bất cứ hiện tượng khởi lên. Đây chính là điều có thể giúp ta buông bỏ và tìm được giải thoát. Và đấy cũng chính là điều sẽ làm cho cuộc đời tu hành theo Phật Pháp của ta được trôi chảy êm đẹp. Nếu không, chúng ta sẽ ngốc nghếch khoe khoang rằng mình đã hành thiền được bao nhiêu năm, và dần dần ta thấy mình còn tệ hơn trước nữa, với bao nhiêu uế nhiễm bùng phát dữ dội. Nếu đấy là con đường ta đi, thì kết cục là ta sẽ té nhào vô lửa. Vì khi ta đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, là lúc ta chạy ùa vào những ngọn lửa đang cháy bừng bên trong. Tu hành nghĩa là dùng lửa chánh niệm tỉnh giác làm ngọn lửa phản công để dập tắt sự bùng cháy của uế nhiễm. Vì tâm trí ta đang hừng cháy những uế nhiễm, nên khi chúng ta dùng ngọn lửa chánh niệm tỉnh giác để dập tắt lửa uế nhiễm, tâm có thể dịu mát lại. Thực hiện điều này bằng cách ngày càng thành thật với bản thân hơn, không chừa chỗ trống nào để uế nhiễm ái dục có thể len vào hầu kiểm soát tâm. Ta phải cảnh giác, thận trọng, khôn ngoan với chúng, đừng để chúng lừa gạt. Nếu ta nghe theo bất kỳ lý luận nào chúng đưa ra, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác của ta còn yếu kém. Chúng sẽ lôi mũi ta đi, thiêu đốt ta trong lửa ngay trước mắt ta. Vậy mà ta còn có thể mở miệng khoe khoang. Vì vậy, hãy quay vào, kiểm tra lại tất cả mọi thứ bên trong ta, kiểm tra lại mọi khía cạnh, vì tất cả những đúng, sai, chân thật hay giả dối đều nằm trong ta. Ta không thể tìm chúng ở bên ngoài. Sự phỉ báng của kẻ khác dành cho ta chẳng thể so sánh với sự thương tổn do uế nhiễm thiêu đốt từ bên trong. Khi cảm giác về cái tôi và cái của tôi bắt đầu trỗi dậy, nếu ta không thật sự biết phải trái, không có cách gì khiến sự tu hành của ta có thể mang lại giải thoát cho ta khỏi khổ đau, phiền não, trùng trùng. Tuy ta có thể đạt được chút hiểu biết và buông xả được đôi điều, nhưng gốc rễ vấn đề vẫn còn nằm chôn tận dưới sâu. Vì vậy, ta phải đào chúng lên. Ta không thể thư giãn sau những khoảnh khắc rỗng không và buông xả. Sẽ không có thành tựu gì trong đó. Uế nhiễm và các tâm hành ẩn chứa trong cá tính của mỗi người. Vì thế, ta phải sử dụng chánh niệm tỉnh giác sâu sắc để quan sát chính xác và thấu đáo. Có vậy, ta mới gặt được kết quả. Bằng không, nếu chỉ dừng lại ở trên bề mặt, ta có thể tu tập cho đến khi thân ta thối rữa cho quan tài, nhưng ta vẫn không thể nào thay đổi bất cứ thói quen nào. Những người bản tính thận trọng, biết suy ngẫm về những lỗi lầm của mình, sẽ đề cao cảnh giác với bất cứ dấu hiệu tự mãn nào trong họ. Họ sẽ cố gắng kiểm soát và hủy bỏ tính tự phụ về mọi mặt và không để nó trương phình lên. Những phương cách chúng ta cần sử dụng trong việc luyện tập quan sát và hủy diệt các mầm bệnh trong tâm không dễ gì quán triệt. Đối với những người không tự quán niệm thấu đáo, thì sự tu hành thật sự còn có thể khiến họ tăng thêm ngã mạn, thêm phô trương, thêm ham thích dạy người khác. Nhưng nếu chúng ta quay vào bên trong và nhận rõ được những sự lừa dối cao ngạo của cái ngã, thì cảm giác sững sờ, nhàm chán, tột cùng khởi lên, khiến ta tự thương hại mình vì chất chứa bao si mê. Vì từ lâu ta đã tự lừa dối mình đến mức độ nào, vì ta còn cần đến bao nỗ lực trong công phu tu tập của mình. Vì thế, dẫu đau đớn, khổ não đến nhường nào, dầu bao nhiêu nước mắt đã đẫm ướt má, hãy kiên trì. Công phu tu tập không đơn giản chỉ là việc đi tìm lạc thú vật chất và tinh thần. Cứ để cho nước mắt cứ để cho nước mắt tôi rơi. Nhưng ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ còn tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cho một cuộc sống thánh thiện. Phải như thế đó. Đừng bỏ cuộc chỉ vì khó khăn nhỏ mọn nào đó với ý nghĩ chỉ phí thời gian, tốt hơn tôi cứ sống theo ý thích của mình. Ta không thể suy nghĩ theo cách đó. Ta phải có lập trường trái ngược lại. Khi chúng quyến rũ tôi với cái này, lấy cho nhiều cái khác, tôi sẽ không làm. Dầu cho vật đó có tuyệt vời đến đâu đi nữa, tôi sẽ không mắc bẫy. Hãy tuyên bố chắc nịch như thế. Đó là cách duy nhất để thành công. Nếu không, ta sẽ không bao giờ tự giải thoát được vì uế nhiễm. Có đủ tất cả các trò lừa gạt ta. Nếu ta biết một mánh khóe, chúng chỉ cần đổi qua một cái khác, rồi cái khác nữa. Nếu ta không tinh mắt để thấy các uế nhiễm đã lừa gạt chúng ta bao nhiêu lần bằng đủ mọi cách, chúng ta sẽ không biết chân lý bên trong ta. Thỉnh thoảng, ta có thể bị người khác đánh lừa, nhưng uế nhiễm luôn lừa gạt được ta. Chúng ta tin chúng, mắc bẫy, làm theo và đắm chìm theo chúng. Chúng ta tin chúng còn hơn tin Phật, vì chúng ta là đệ tử của bọn quỷ tham ái, để chúng đưa chúng ta đi sâu mãi vào trong rừng tội lỗi của chúng. Nếu không tự mình thấy được điều này, chúng ta sẽ bị lạc vào khu rừng tha ma, nơi bọn quỷ tiếp tục quay nướng ta, khiến ta oằn oại vì dục vọng và đủ mọi loại phiền não. Ngay cả khi ta ở chỗ có ít phiền toái như trung tâm thiền này, bọn quỷ vẫn có cách quyến rũ ta. Như khi thấy món ngon, ta vẫn thèm chảy nước miếng. Như vậy, ta phải quyết định hoặc làm chiến sĩ hay làm kẻ chiến bại. Sự tu hành đòi hỏi ta phải chiến đấu với uế nhiễm và ái dục. Hãy giữ mình, dù bọn quỷ dùng phương thức nào để cám dỗ và đánh lừa ta. Người khác khó có thể dẫn dụ ta theo họ, nhưng ma vương của chính các uế nhiễm của ta có thể làm được, vì ta tin chúng, bằng lòng làm nô lệ cho chúng. Chúng ta phải quán niệm cẩn thận để không còn làm nô lệ cho chúng và có thể đạt được giải thoát hoàn toàn. Hãy phát triển tâm chánh niệm tỉnh giác, đạt trí tuệ sáng suốt và rồi buông xả cho đến khi khổ đau và ưu phiền bị đập vỡ tan tành. Chúng ta nói đến vấn đề tu hành vì cần tự nhắc nhở là phải luôn đạt được kết quả ngày càng tốt hơn. Nếu không thảo luận về những vấn đề này, thì khi đối mặt với các tâm hành, ta thường tỏ ra yếu đuối, như chúng ta vẫn quen làm thế. Rèn luyện tâm tĩnh lặng cần nhiều thận trọng, vì bản chất của tâm là phóng túng và ngang ngược. Nó không dễ dàng chịu sự giám sát của chánh niệm tỉnh giác. Do đó, chúng ta phải phát triển trí tuệ để kiểm soát tâm một cách thích hợp. Để đạt tâm dưới sự kiểm soát của chánh niệm tỉnh giác, ta cần dừng lại và quán chiếu tâm, dừng lại và biết tâm. Rất khó cho ta biết tâm được tạo tác như thế nào và hiểu tâm như thế nào, vì tâm thích lang thang tùy theo tâm hành dẫn dắt. Nếu ta muốn hiểu tâm rốt ráo, ta phải rèn luyện tâm thật nhiều, học cách quan sát tâm và đặt tâm dưới sự kiểm soát của chánh niệm tỉnh giác. Cần nhiều thời gian. Ta cần phải dùng sức mạnh của sự quan sát, khả năng đánh giá. Nếu ta không duy trì sự quan sát và đánh giá như là một phần trong việc tu hành, thì tâm sẽ nhanh chóng luồn lách, lang thang đến bất cứ nơi nào vọng tưởng lôi kéo nó. Những sự phóng tâm này chỉ làm ta khổ và bất an. Ta không được lợi ích gì. Tâm chỉ đi tìm kiếm phiền não. Bất chấp ta thích hay không thích việc gì, ta vẫn bám lấy chúng rồi biến chúng thành khổ. Mắt, tai cùng các căn môn khác là những cây cầu mà tâm vượt qua ngay giây phút mà ta nghe âm thanh, nhìn thấy hình sắc hay ghi nhận sự xúc chạm giác quan khác. Ta có thể thu thúc và kiềm chế các căn môn như thế nào để chúng phải khuất phục dưới sức mạnh của tâm chánh niệm. Ta phải quan sát những kết quả phát sinh do thấy và nghe trong chánh niệm. Nếu ta không sử dụng khả năng quan sát và đánh giá, thì ta có khuynh hướng bám vào các cảm thọ do những điều tai nghe mắt thấy mang đến. Sau đó ta phán đoán, đặt tên, suy tưởng nọ kia, rồi chấp vào những thứ với tâm yêu ghét cho tới khi tâm trở nên tán loạn. Hãy quan sát các cảm thọ phát sinh ở mỗi căn môn để thấy rằng chúng chỉ là những cảm thọ nảy sinh đơn thuần thế thôi, không phải là chúng ta cảm thọ những điều này. Mắt thấy sắc không phải là chúng ta thấy chúng, đó chỉ là sự thấy của các hình sắc qua phương tiện là nhãn thức, đơn thuần thế thôi. Ngay lúc đó chưa có việc phán đoán cái thấy đó là tốt hay xấu, chưa có bất kỳ tâm hành theo sau thọ căn. Ta chỉ quan sát cảm thọ đơn thuần và dừng lại ngay đó để thấy đặc tính của thọ khi nó hoại diệt hay được thay bằng một thọ mới. Khi ta tiếp tục quan sát sự hoại diệt của các thọ, tiếp tục quan sát cho tới khi ta thấy rằng đó chỉ là bản thân của mắt, của tai ghi nhận các cảm thọ. Bằng cách này, ta không bám vào chúng cho đến độ phải khổ ưu phiền não như chúng ta vẫn thường làm. Nếu ta không thận trọng quan sát và thấy được sự sinh diệt tự nhiên này, ta có khuynh hướng đảo lộn mọi thứ lên. Chẳng hạn, khi mắt thấy, ta cho rằng ta thấy. Những cái ta thấy có thể làm ta vừa lòng, có thể không, làm ta vui hay khổ, nhưng ta vẫn chấp vào chúng cho tới khi chúng ô nhiễm tâm ta. Nếu ta không thận trọng và quan sát thì mọi thứ xảy ra qua các căn môn sẽ biến thành các tâm hành và ô nhiễm tâm. Điều này làm khổ khởi lên vì bất kỳ khi nào mắt thấy các hình sắc và tai nghe các âm thanh, sức mạnh của sự chấp thủ khiến ta không ý thức đến việc các pháp sinh, trụ, hoại, diệt như thế nào. Làm sao ta có thể bắt đầu tự khao gỡ khỏi những điều này để ta không còn chấp nữa? Làm sao ta có thể giữ chánh niệm trong lúc ta nhìn và nghe? Ta phải luôn quan sát tâm để thấy rằng khi chánh niệm có mặt ngay giây phút ta thấy cảnh thì tâm có thể duy trì sự quân bình, nó không vui hay buồn. Nếu ta có chánh niệm khi nghe âm thanh thì ta có thể chắc rằng âm thanh đó không khiến tâm ta thoải mái hay phiền hà. Việc ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm và ý nghĩ cũng giống như thế. Ta phải tập trung vào tâm vì đó là yếu tố đứng đầu, là điểm chính. Nếu ta tu tập chế ngự tâm rồi thì tự chính nó sẽ chế ngự các căn môn. Mắt sẽ được chế ngự khi thấy sắc. Liên đới là cái nhìn sẽ trở nên ngắn hơn. Khi tai nghe âm thanh, tâm có thể duy trì sự quân bình khi nó tập trung cảnh giác vào sự sinh diệt của âm thanh. Hay việc cảm thọ âm thanh khi âm thanh liên tục đến và đi. Ngược lại, nếu ta không phát triển phương cách này, mọi thứ trở nên hỗn độn. Tâm sẽ không còn gì ngoài sự bám víu và ngã tưởng, tạo tác ra bao đau khổ chỉ vì thiếu kiềm chế. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm. Đức tính phòng hộ các căn ở mức độ rất vi tế của giới đức và cũng là một đức tính rất hữu hiệu. Nếu ta phát triển được mức độ giới hạnh này, các mức độ khác trở nên trong sạch hơn. Nếu ta không tập chế ngự mắt, tai, mũi, vân vân, thì ngũ giới, bát giới hay thập giới của ta khó mà vững chãi. Chúng sẽ bị ô nhiễm dễ dàng. Nếu mắt là cây cầu, không được chế ngự thì nó sẽ hướng tâm ra bên ngoài. Và khi điều đó xảy ra thì việc phạm giới hạn là điều dễ dàng nhất trên đời. Nếu ta để cho tâm quen chạy theo chuyện bên ngoài thì mọi việc trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn khởi đầu trong tâm rồi tràn sang lời nói và hành động của ta, khiến ta nói và hành động trong sự sai lầm. Nếu ta giữ giới mà không chế ngự các căn thì giới của ta không thể trong sạch. Đó là vì ta không quan tâm đến việc nhìn và nghe như thế nào, nên ta không thể biết tham ái. Tham, ái dục và uế nhiễm đã khởi lên như thế nào lúc mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Thiếu sự chế ngự các căn là điều làm cho sự giữ giới không trong sạch. Ta tạo tác các vấn đề ở bên ngoài, và điều này làm ô nhiễm thân và khẩu của ta. Do đó, sự chế ngự các căn là đức tính giúp che lấp các kẽ hở trong tâm. Nếu ta phát triển đức hạnh này, lời nói và hành động của ta trở nên thiện hảo, đáng ngưỡng mộ, giống như các tu sĩ phòng hộ các căn rất nghiêm ngặt, không phóng tầm nhìn, không nhìn các đối tượng nguy hại cho tâm, không gắn bó với các hương vị qua sự xúc chạm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Các ngài quan sát sự hoại diệt của các hiện tượng thân và tâm, để tâm của các ngài không bị xáo trộn bởi sự ưa ghét. Phần đông chúng ta không quan tâm đến việc tu tập chế ngự các căn. Vì thế, ta trở thành nạn nhân của dục lạc. Ta tự buông thả trong sự thích hay không thích hình sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm. Vì thế, tâm uế nhiễm khi do ảo tưởng nó sa vào sự hưởng thụ các thứ này. Dù bị lừa dối như thế nào, ta vẫn không ý thức được việc gì xảy ra, vì hương vị của các lạc thọ khiến ta muốn hưởng thụ thêm nữa. Ta chưa đủ tỉnh giác để thấy sự tai hại của chúng. Muốn buông bỏ điều gì, ta phải thấy sự tai hại của nó. Nếu ta chỉ tự nhủ mình buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ, ta không thể thật sự buông bỏ. Ta phải thấy sự tai hại của những thứ mà ta bám víu vào, rồi thì ta sẽ tự động buông bỏ. Cũng như khi ta bốc phải lửa, khi thấy nóng, ta sẽ tự động buông xuống và không bao giờ dám đụng đến nó nữa. Ta chưa ý thức được cái nóng của lửa ái dục, nên ta vẫn còn ưa thích chúng lắm. Dầu mọi sự bám giữ bản chất của chúng là phiền não, ta vẫn thấy đó là đúng. Dầu chuyện gì xảy ra, ta vẫn cứ bám giữ. Điều này đã trở thành bản tính thứ hai của ta. Ta không ý thức rằng ta đang nắm giữ lửa, nên ta muốn thêm nữa. Đây là lý do tại sao tâm ta chẳng bao giờ chán sự bám giữ. Khi ta không thể thấy khổ của ái dục, thì làm sao ta có thể thấy được cái khổ của những điều vi tế hơn nằm dưới sâu, như là ngã tưởng. Ta vẫn bị quyến rũ bởi những miếng mồi bên ngoài qua các căn mắt và tai. Vậy mà ta chưa ý thức được điều gì đang xảy ra. Điều này cũng giống như viên thuốc được bọc đường, viên thuốc độc được bọc đường. Ta thấy viên thuốc ngọt, ta nuốt độc dược, nuôi dưỡng tham ái, uế nhiễm, gây bao khổ đau, phiền não. Vậy mà ta không thấy chúng là khổ. Ta vẫn thưởng thức vị đường và còn muốn thêm nữa. Đấy là vì tâm ta chưa bao giờ nhàm chán các dục lạc, chưa phát triển bất kỳ tâm xả, bất cứ ý muốn nào được giải thoát. Tâm vẫn thích dầm mình trong dục lạc. Nếu có được dục lạc thì nó vừa lòng, nếu không nó bực tức, sân hận. Ngay cả những lạc thú bên ngoài vẫn gạt được ta. Nếu đạt được điều mong muốn, ta vui. Nếu không, ta chìm trong rối loạn. Nếu chưa được nếm đủ các lạc thú này, ta sẽ kêu ca rằng người khác không thương cảm, không quan tâm đến ta. Ta cứ muốn hưởng thụ chúng mà không bao giờ biết đủ. Như những con giòi bọ thích thú với mùi hôi thối mà không bao giờ biết chán. Hương vị của ái dục kích động tâm của tất cả các chúng sinh. Vì vậy, họ muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa. Các bậc thánh cảm thấy nhờn gớm và không muốn tới gần. Nhưng hạng phàm nhân thì lao tới, nuốt chửng chúng. Đức Phật so sánh chúng sinh thích điều này với giòi bọ thích thú với đồ hôi thối, hay những con rắn lọt xuống dưới hầm phân, bị phủ đầy phân mà không thể tìm được chỗ nào trên thân nó không dính dơ để lôi nó lên. Đức Phật hay dùng những so sánh như vậy để ta có thể thức tỉnh. Đức Phật đã liệt kê nhiều sự so sánh như thế về các tai hại của dục lạc. Nếu muốn biết, hành giả có thể tìm coi trong tuyển tập các kinh. Những lời dạy của Đức Phật có khi nhẹ nhàng lôi cuốn, có khi là những lời khiển trách. Quý vị thiền giả nên đọc giáo lý của Ngài và suy nghĩ về chúng. Để không hiểu sai vấn đề, những lời dạy chạm đúng vào tật xấu của ta thì không ai trong chúng ta vừa lòng, vì chúng ta không thích bị chỉ trích, không thích bị khiển trách. Chúng ta chỉ thích được khen, được ngưỡng mộ đến độ ta căng phồng niềm tự phụ. Nhưng các hành giả với chánh niệm tỉnh giác không muốn điều này chút nào. Các vị ấy muốn nghe những lời chỉ trích, những lời khiển trách đầy xây dựng. Đây là ý nghĩa của việc có trí và tỉnh giác. Khi ta biết cách tiếp nhận sự chỉ trích với trí tuệ, khi ta học giáo lý của Đức Phật, ta nên suy ngẫm về chúng. Đức Phật thường dạy dỗ, khiển trách các đệ tử của Ngài nhiều hơn là khen ngợi họ. Thái độ của ta có như vậy không? Ta chỉ thích được khen. Nếu bị chỉ trích, ta giận lên, cáo buộc người khác là có tà tâm. Thật là dở và đáng tiếc. Chúng ta được giáo lý nhằm nâng đỡ chúng ta, nhưng ta không sử dụng để quán chiếu bản thân. Trái lại, ta phê bình là giáo lý đó quá tiêu cực, quá nghiêm khắc. Kết quả là ta không hưởng được lợi ích từ những lời chỉ trích xây dựng. Nhưng những hành giả với chánh niệm tỉnh giác thì lại thấy khác. Họ thấy được nhiều lợi ích từ những lời dạy dỗ của các bậc thầy hơn bất cứ thứ gì khác. Trẻ con không thích các thầy cô nghiêm khắc vì chúng ghét kỷ luật. Nhưng khi khôn lớn, chúng hiểu rằng kỷ luật là cách hay nhất để xây dựng cá tính con người. Cổ ngữ có nói, thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi, để nhắc nhở chúng ta không nên chiều theo sự vòi vĩnh của trẻ con. Nếu không, chúng sẽ trở nên vô tâm và thiếu trách nhiệm. Nếu ta nghiêm khắc và dày la chúng, và dày la khi chúng sai, chúng sẽ phát triển tinh thần trách nhiệm cao. Cho nên, những người thông minh hiểu biết thì thích được nghe những lời phê bình xây dựng hơn là lời khen. Còn người ngu thì thích được khen hơn bị chê. Khi vừa bị phê bình là họ rất giận, họ không hiểu giá trị của sự phê bình. Chẳng hạn, có ai phê bình cái sai của ta, sai lầm đó là do ta không khéo, gây ra tai họa. Nếu ta được nhắc nhở để không làm điều gì sai thì điều đó rất có ích cho ta, giống như người đó đã kéo ta ra khỏi khổ, khỏi lửa, khỏi địa ngục. Nhưng kẻ ngu thì sẽ chống lại người khéo nhắc nhở họ. Nếu khôn ngoan, ta đã cảm ơn người nhắc nhở họ. Họ sẽ ghi nhớ lời khuyên đó trong lòng, không bao giờ quên. Nếu ta không nghĩ như vậy đối với những lời phê bình, thì ta không bao giờ bỏ được thói quen cũ. Ta sẽ cố chấp theo cách làm cũ. Thích hơn là thua, với người hơn là khắc phục tính chống đối của mình. Nếu ta không thể khắc phục được tính đó, thì càng được khuyên bảo, ta càng thiếu kiềm chế. Cuối cùng thì ta thiêu đốt mình hơn lên. Ta đem những lời chỉ dạy quý báu ra để làm hại mình. Đó là lý do tại sao ta phải lắng nghe kỹ những lời phê bình, để ta có được nhiều lợi ích từ đó. Các uế nhiễm, ái dục và bám víu với tai hại làm sao mà ta luôn đầy ngã tưởng? Ta có thể làm gì để nó suy yếu đi? Ta phải quay hướng vào bản tâm như thế nào để có kết quả, để không làm ô nhiễm tâm, không xáo trộn tâm? Ta phải sử dụng chính sự sáng suốt của mình, tâm chánh niệm tỉnh giác, để luôn quay nhìn vào nội tâm. Không ai có thể làm điều này cho ta. Chúng ta phải tự hiểu mình một cách rốt ráo. Hãy nghĩ tới pháp hành để tự giải thoát khỏi uế nhiễm, như đào một ổ muối lớn để bắt con ác thú như là con rắn ẩn náu bên trong. Ta phải dùng cuốc sẻng bén nhọn nhất để bắt rắn. Tương tự, ngã tưởng của ta ẩn sâu bên trong, ta phải dùng chánh niệm tỉnh giác bén nhọn như cuốc sẻng để tiến sâu vào. Nơi nào có ngã tưởng, hãy cố đào để bắt nó, hãy lật nó ra để nhìn tận mặt, để xem cái ngã của ta thực sự ở đâu. Cố gắng quan sát sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả những thứ mà ta chấp chặt không thể buông bỏ. Ta phải quan sát chúng như thế nào để biết được chúng? Chỉ bằng cách nhìn ra được sự vô thường của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu ta không hiểu điều này thì không có cách nào ta có thể buông bỏ chúng, vì ta sẽ tiếp tục nhận lầm chúng, nghĩ rằng chúng là thường, thường hằng, là lạc, là tự ngã. Đây là điều quan trọng. Đừng vô tình bỏ qua. Vấn đề vô thường, khổ và vô ngã rất sâu sắc và tinh tế. Khi ta khởi sự từ bên ngoài tiến vào bên trong, sự quán chiếu của ta phải phát triển sâu sắc hơn và tinh tế hơn. Đừng chấp nhận hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã một cách hời hợt. Vì như thế sẽ không tác động gì đến gốc rễ của ảo tưởng và si mê. Hãy xem phương cách thiền quán nào giúp ta đạt được kết quả trong việc hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã với chánh niệm tỉnh giác thật sự. Nếu ta thật sự biết với chánh niệm tỉnh giác, thì tâm ta phải phát triển một cảm giác của Sangvega, của sự nhàm chán đối với vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, tâm sinh lý của ngũ uẩn. Nói cách khác, của thân và tâm. Sau đó, tâm sẽ tháo bỏ sự chấp thủ. Nhưng nếu sự hiểu biết của ta chưa thực sự chân chính, ta sẽ tiếp tục chấp thủ một cách mù quáng, biến mọi thứ thành thường hằng, lạc và có ngã. Hãy quán chiếu để có thể biết sự vật như chúng là. Lý do duy nhất khiến chúng ta cố gắng giữ tâm yên lặng hoặc hành thiền, không gì ngoài điều này. Thấy được tính vô thường, khổ, vô ngã của các uẩn, của các yếu tố đất, nước, lửa, gió, không gian và ý thức, hoặc các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ta không tu hành chỉ để được thoải mái, an lạc khi tâm định. Ta phải quan sát, đánh giá sự vật để thấy chúng rõ ràng đến độ ta có thể buông bỏ chúng. Lúc đó, tâm sẽ không còn bất cứ cảm giác gì về tự ngã. Dù ta có trải nghiệm sự trống không, dù ta có trải nghiệm sự trống không này chỉ trong chốc lát, thì cũng đáng công. Hãy duy trì ý thức của ta về kinh nghiệm đó trong tâm, làm vốn cho sức mạnh liên tục trong việc tu tập, còn hơn là để tâm lang thang nghĩ về việc khác. Khi ta tiếp tục rèn luyện tâm, ngày nay, ngày này qua ngày khác, như ta đang làm nơi đây, ta thấy rằng khi ta ngủ và thức dậy vào buổi sáng, sự tỉnh thức của ta trở nên liên tục, ngày càng liên tục, với độ tâm không còn lang thang như trước đó. Tâm ngày càng trụ nơi thân trong giây phút hiện tại. Bất cứ điều gì khởi lên, ta có thể quán chiếu để xem có phần nào của nó là vững chắc hay thường hằng. Dù đó là hiện tượng tâm hay thân, thì có phần nào là vững chắc hay thường hằng không? Khi thấy rằng không có gì là vững chắc hay thường hằng trong chúng, rằng chúng không ngừng chuyển đổi, ta sẽ nhận thức rằng tính chất của vô thường là khổ, và rằng trong tính vô thường là khổ này không có bất kỳ cái ngã nào trong đó. Ta cần quan sát. Con nhìn cái mồm. Rồi mai tiếp tục. Nhìn đi cô chồng ơi. Xong rồi. Một tiếng rồi đấy.